Chương 24.
Tạ Ưng như con sư tử cầu xin tình yêu của nàng. Douglas. Trong lúc những cảnh tượng vừa mô tả ở trên diễn ra tại những nơi khác nhau trong lâu đài, thì cô con gái Do Thái Rebecca cũng đang ngồi đợi số phận mình quyết định ra sao trong một cái tháp canh trơ trọi xa tít. Hai tên kẻ cướp giả trang dẫn nàng đến đó và ẩn nàng vào trong một gian phòng chật chội. Thoạt bước vào, nàng nhìn ngay thấy một mụ đồng già. Mụ ngồi trên mặt đất, đang xe sợi, mồm vừa lẩm nhẩm một bài hát sắc sông như để đánh nhịp cho tay mụ đang guồng tơ. Thấy Rebecca bước vào, mụ khọm già ngẩng lên nhìn cô gái đẹp Do Thái, mặt cau lại, vẻ tinh quái và ghen tức. Đúng là lối người già và xấu, lại lâm vào cảnh khổ cực, nhìn người con gái xinh đẹp lại đang tuổi thanh xuân. Một trong hai tên đi kèm Rebecca hỏi. Con cú già kia, mụ đứng dậy. Đi nơi khác thôi, ông chủ đáng kính của chúng ta ra lệnh như vậy. Mụ phải nhường căn phòng này cho một vị khách xinh đẹp hơn. Mụ khọm già lẩm bẩm. Thì ra chúng làm đến như vậy để đền đáp công lao của ta. Khi xưa, chỉ một lời ta nói cũng đủ khiến tên vũ sĩ dũng lược nhất trong bọn ngươi phải ngã ngựa hoặc bị sa thải. Vậy mà nay, một thằng hầu đê tiện như ngươi cũng có thể ra lệnh bắt ta đứng lên đi nơi khác. Tên kia đáp. Bà Uyghfrey ơi, thôi đừng lý sự nữa, hãy đứng dậy mà đi thôi. Lệnh của chủ ông thì phải kíp tuân theo. Bà cụ ơi, bà đã có một hồi được quý chuộng, nhưng ngôi sao của bà mờ đi từ lâu lắm rồi. Bây giờ, bà thật đúng là hình ảnh tượng trưng cho một con chiến mã già nua bị xua vào một cái bãi hoang cằn cỗi. Ngày xưa bà ví như con ngựa còn có nước kiệu hay, nhưng bây giờ giỏi lắm bà cũng chỉ có một nước đi tồi. Này, hãy sớm mà chuồn đi thôi. Mụ già đáp, cả hai chúng bay là những con chó mang điềm gở. Mồ mả của bay rồi là một cái ổ chó. Dầu cho quỳ sứ có phanh xác tao ra, chưa quần xong nốt ống sợi này, tao nhất định chưa rời căn phòng của tao. Mụ ma xó xà, vậy mụ hãy trả lời với ông chủ như vậy nhé. Tên kia nói vậy và bỏ đi, mặc Rebecca ngồi lại với mụ già. Rebecca rất không muốn trông thấy mụ, nhưng nàng bắt buộc phải ở lại. Mụ khọm già thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Rebecca một cách tinh quái, lẩm bẩm một mình. Không biết chúng lại đang manh tâm mưu chuyện đen tối gì đây. Nhưng cũng dễ đoán thôi, mắt sáng này, tóc đen này, già nõn nà như tờ giấy này. Lão thầy tu sắp đem nước thánh đục ngầu vẩy vào mà làm bẩn làn da ấy đi. Tại sao chúng đem giam nàng vào cái chòi canh lẻ loi này nhỉ? Cũng dễ đoán ra thôi. Ở đây kêu thét lên cũng chẳng ai nghe thấy. Cũng như ai nghe thấy tiếng kêu từ sâu dưới đất 500 sải. Này cô nàng xinh đẹp ơi, cô sẽ chỉ có chim cú làm bầu bạn. Và tiếng kêu than của cô rồi cũng chẳng ai nghe thấy. Mà cũng chẳng ai thèm để ý, đến như tiếng cú kêu mà thôi. Mụ lại chỉ vào áo và khăn của Rebecca nói, những cái này trông cũng lạ mắt nhỉ. Cô là người xứ nào thế? Người Saracen hay người Ai Cập? Sao cô lại không nói gì? Cô biết khóc mà lại không biết nói à? Rebecca đáp, bác ơi, xin bác đừng nổi giận. Uyghfrey nói, thôi, cô chẳng cần phải nói tôi cũng biết, trông dáng đi. Biết ngay là chó rừng, nghe tiếng nói, biết ngay là con gái Do Thái. Rebecca nói, xin bác, hãy vì lòng nhân từ nói cho cháu rõ. Chúng lôi cháu đến đây, rồi sẽ hành hạ gì cháu? Chúng định giết cháu để bắt cháu đền tội vì tín ngưỡng của người Do Thái chăng? Thế thì cháu xin vui vẻ hy sinh ngay. Mụ phù thủy đáp, cô nàng ơi, giết cô ư? Giết cô đi thì chúng được lợi cái gì? Hãy tin tôi. Tính mệnh cô không có gì đáng ngại đâu. Chúng sẽ dùng cô vào một việc mà trước kia chúng coi là khá xứng đáng với một người con gái quý tộc sắc sông. Và một người con gái Do Thái như cô lại có phản nàn muốn hơn thế nữa kia ư. Hãy trông tôi đây này, ngày xưa tôi còn trẻ và đẹp gấp hai cô nữa kia. Hồi đó, tên đầu bò là bố thằng Reniginan bây giờ đem một đoàn quân Norman đánh chiếm lâu đài này. Cha tôi cùng 7 con trai của người đem hết sức lực ra bảo vệ di sản của tổ tiên để lại, giữ từng gian nhà, từng căn phòng một. Không có một căn phòng, một bậc thang nào trong lâu đài không trơn nhẫy vì máu của họ đổ xuống. Họ đã chết tất cả. Xác họ chưa lạnh, máu họ chưa khô. Tôi đã bị làm mồi cho bọn người chiến thắng và bị bọn chúng khinh miệt rồi. Rebecca hỏi, giờ đây không có ai cứu ta sao? Không có cách nào trốn ra khỏi đây ư? Bác giúp cháu sẽ đền ơn bác thật nhiều vàng bạc. Mụ khọm già đáp, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, muốn trốn ra khỏi đây, chỉ có đi qua cửa của thần chết, và khi cánh cửa đó mở ra đón chúng ta thì, mụ lắc đầu, chiếc đầu đầy tóc bạc tiếp theo, thì cũng muộn rồi, nhưng cứ nghĩ rằng chúng ta chết đi, còn để lại trên cõi đời này những kẻ khác rồi cũng khổ sở như chúng ta, thì cũng đỡ tủi đôi phần. Cô gái Do Thái ơi, vĩnh biệt cô nhé. Cô là người Do Thái hay là người Gia Tô giáo, số phận của cô cũng thế thôi. Vì cô sẽ phải sống cùng những tên chưa bao giờ biết nể nang thương xót ai. Thôi, vĩnh biệt cô. Ống sợi của tôi gồng hết rồi. Còn cô thì bây giờ mới bắt đầu công việc. Rebecca nói, hãy ở lại. Xin bác vì lòng kính Chúa hãy ở lại. Bác muốn mắng chửi cháu, xì nhục cháu, cháu cũng xin vui lòng. Có mặt bác ở đây, cháu cảm thấy yên dạ đôi chút. Mụ già đáp, mẹ sinh ra Đức Chúa có mặt ở đây cũng không che chở được cho cô đâu. Bà ấy đứng kia kìa, mụ chỉ vào một bức tranh thô thiển vẽ hình Thánh Mẫu Đồng Trinh. Liệu bà ta có giúp cô tránh khỏi số phận đang đợi cô không? Vừa nói, mụ vừa bước ra ngoài cửa, mặt mụ răn rúm lại như đang cười một cách giễu cợt, trông càng ghê tởm hơn nét mặt cau có lúc thường. Mụ khóa trái cửa lại và chậm chạp khó nhọc lần xuống cầu thang của chòi canh. Rebecca còn nghe rõ mỗi bước đi mụ lại rủa chiếc cầu thang sao quá dốc. Lúc này Rebecca đang chờ đợi một số phận khủng khiếp hơn số phận của Rowena nhiều. Dẫu sao trong cách đối đãi với một nàng công chúa sắc sông, chúng cũng còn sót lại bóng dáng của đôi chút nhẹ nhàng và lễ độ. Nhưng ai dám phỏng đoán rằng chúng thèm đối đãi với một người dân Do Thái bị áp bức cũng được như thế. Tuy vậy, cô gái Do Thái lại có một điểm thuận lợi hơn. Nàng có thói quen chuẩn bị tư tưởng, bản tính lại cứng cỏi, nên quen đối phó với sự nguy hiểm đang đe dọa. Tính nàng xưa nay vẫn mạnh bạo và sáng suốt. Vì thế ngay từ nhỏ, tuy sống trong cảnh huy hoàng lộng lẫy mà cha nàng phô trương trong nhà, cũng như chính mắt nàng nhìn thấy trong các gia đình Do Thái giàu có khác, nàng cũng không bị lóa mắt, vẫn thấy cảnh sung sướng ấy chỉ là tạm bợ. Giống như Damocles trong bữa tiệc xã long trọng khi xưa, lúc nào Rebecca cũng thấy như giữa cảnh phô trương huy hoàng ấy có một lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu nhân dân Do Thái bằng một sợi tóc. Lâu dần, những ý nghĩ ấy đã khiến nàng có một lối phán đoán lành mạnh, và trong những trường hợp khác, tính nàng trở thành kiêu hãnh, ngạo mạn và bướng bỉnh. Rebecca được cha dạy dỗ và nàng cũng bắt chước cha đối đãi với mọi người rất lịch thiệp, nhưng nàng không thể bắt chước cả lối khúm núm quá đáng của cha được, bởi vì nàng không phải là hạng người có tâm hồn đê tiện, thường xuyên lúc nào cũng e dè, lo sợ. Nàng cư xử với một thái độ khiêm tốn mà kiêu kỳ kín đáo, dường như số mệnh đen tối buộc nàng phải làm một người con gái của một dân tộc bị khinh miệt thì nàng phải chịu, chứ thực ra trong thâm tâm nàng có ý thức rõ rệt rằng mình có giá trị riêng và xứng đáng được hưởng một địa vị cao hơn địa vị nàng có thể ao ước trong một xã hội đầy rẫy những thói độc tài chuyên chế của những thành kiến về tín ngưỡng. Vốn được chuẩn bị để sẵn sàng chờ đợi những trường hợp rủi ro, nên nàng có được thái độ cương quyết cần thiết để xử sự trong mọi hoàn cảnh. Trong trường hợp hiện tại, nàng rất cần phải nhanh trí và nàng đã tỏ ra rất nhanh trí. Việc đầu tiên là nàng quan sát gian phòng, nhưng không hy vọng gì tìm được cách trốn thoát hoặc ẩn mình. Không có một cái ngách kín hoặc một cái cửa ngách nào, và nếu cài cửa lúc nãy nàng vào không ăn thông ra tòa nhà chính của lâu đài, thì căn phòng này dường như hoàn toàn bị bức tường xây vòng bên ngoài của chiếc tháp canh bao vây. Mặt trong cánh cửa không có then, cũng chẳng có chốt. Thoạt nhìn thấy một chiếc cửa sổ mở ra phía trên chòi canh. Rebecca nảy ra một tia hy vọng có thể trốn thoát. Song nàng thấy ngay cửa sổ này không ăn thông được với nơi nào trong lâu đài. Vì đó chỉ là một cái bao lơn lẻ loi, có tường vây quanh và có nhiều lỗ thủng, đủ chỗ cho vài xạ thủ đứng để bảo vệ tháp canh và có thể bắn chéo vào tường của lâu đài mé bên kia. Như thế, nghĩa là không còn hy vọng gì ngoài cách an phận chịu đựng và hoàn toàn tin tưởng vào Thượng Đế. Đó là thái độ tự nhiên của những người có bản tính cao quý và độ lượng. Mặc dầu Rebecca có những lầm lẫn khi tin vào lời hứa trong Kinh Thánh đối với dân tộc Do Thái, nhưng nàng đã không nhầm khi nghĩ rằng hiện tại chỉ là giai đoạn thử thách và trong tương lai, dân tộc Do Thái sẽ được hưởng mọi quyền lợi như người Do Tô giáo. Trong lúc này, xung quanh nàng, những người Do Thái đang bị trừng phạt, đang trong cơn thử thách. Đó là bổn phận đặc biệt của họ phải chịu đựng, không than vãn. Nàng đã tự coi mình là một nạn nhân như mọi người, nên từ lâu nàng đã nghĩ đến thân phận mình và đã tự luyện cho mình quen với những tai họa có thể rơi xuống đầu nàng. Tuy vậy, người nữ tù nhân cũng run rẩy và biến sắc mặt khi nghe có tiếng chân bước lên cầu thang. Thế rồi cánh cửa căn phòng trong tháp canh từ từ mở ra. Một người cao lớn ăn mặc giống như bọn cướp đã gây ra tai họa này chậm chậm bước vào rồi đóng cửa lại. Chiếc mũ đã sụp xuống trán che khuất phần trên của mặt. Hắn lại thu cái cổ áo choàng cao lên để giấu nốt phần còn lại. Điệu bộ hắn giống như một kẻ sửa soạn làm một việc gì, khiến chỉ nghĩ đến bản thân hắn cũng phải tự thấy xấu hổ. Cứ thế, hắn đến đứng ngay trước mặt cô gái đang sợ hãi hết hồn. Cứ nom cách ăn mặc thì hắn có vẻ cục cằn thô bạo, song hình như hắn lúng túng khi muốn trình bày vì sao lại đến đây. Vì thế Rebecca mới cố gắng tự trấn tĩnh được và có thì giờ đoán trước những lời hắn phân trần. Nàng vội tháo ngay một đôi xuyến và một chiếc vòng cổ rất đắt tiền đưa cho hắn, vì nàng cho hắn là một tên cướp, muốn hắn thương xót dĩ nhiên chỉ có một cách thỏa mãn lòng hám lợi. Nàng nói, này bác hãy cầm lấy những thứ này và hãy vì lòng kính Chúa mà tha cho cha con tôi. Những đồ nữ trang này đắt tiền lắm đấy, nhưng cũng không thấm vào đâu so với số tiền cha tôi sẵn sàng nộp cho các bác, cốt sao cha con tôi ra được khỏi lâu đài này, lại được tự do và bình yên vô sự. Tên cướp đáp, hỡi bông hoa kiều diễm của xứ Palestine, những hạt ngọc này chính thực là ngọc Á Đông, song so với hàm răng của nàng thì còn kém trắng. Những viên kim cương này sáng long lanh thật, song so với cặp mắt nàng thì cũng thua xa. Và lại, từ thuở ta đây, theo nghiệp lục lâm, ta đã có lời nguyền không ưa châu báu bạc vàng bằng sắc đẹp. Rebecca nói, bác chớ nên làm điều không phải như thế. Hãy cầm lấy tiền chuộc và tha cho chúng tôi làm phúc. Thượng Đế sẽ ban ơn cho bác. Nếu bác đối xử tàn tệ với chúng tôi, sau này bác sẽ hối hận suốt đời. Dầu bác ao ước điều gì cao xa đến đâu chăng nữa, cha con tôi cũng sẵn sàng giúp bác được thỏa mãn. Và chăng, nếu bác hành động khôn ngoan như vậy, thì với số tiền chuộc của chúng tôi, bác có thể trở lại cuộc sống lương thiện, mọi sai lầm trong quá khứ có thể được tha thứ và sẵn tiền sinh sống. Bác không cần gì phải bước vào vòng tội lỗi nữa. Từ nãy, Rebecca vẫn dùng tiếng sắc sông để nói chuyện. Nhưng tên cướp thấy khó lòng chịu chuyện nổi bằng thứ ngôn ngữ này. Hắn bèn trả lời bằng tiếng Pháp. Nàng nói nghe hay đấy. Song cô hằng Nga của tôi ơi, nên biết rằng cha nàng hiện đã nằm trong tay một nhà luyện vàng đại tài rồi. Lão có đủ phép lạ biến được cả những giống sắt gì quẹn của một cái cửa sổ chòi canh thành vàng bạc. Ngài Isaac đáng kính hiện đang bị bỏ vào một trong cái bầu hóa học. Nó sẽ cất được ra tất cả những gì ngài ấy vẫn hằng thiết tha yêu mến. Chẳng cần nàng phải cầu khẩn, cũng chẳng cần ta phải giúp đỡ, mà đến đây cầu xin nàng. Nàng chỉ còn một cách đem sắc đẹp và tình yêu ra để chuộc lại tự do mà thôi. Ngoài ra, ta không ưng bất cứ điều gì khác. Rebecca cũng dùng tiếng Pháp trả lời. Vậy bác không phải là kẻ cướp rồi. Trong xứ này có tên cướp nào lại từ chối bạc vàng, có tên cướp nào lại ăn nói như bác. Bác không phải là một tên cướp, bác là một người Norman thuộc dòng dõi quý tộc cũng nên. Ôi, sao bác không cứ hành động như một kẻ quý tộc Norman? Hãy bỏ cái mặt nạ thô bạo đáng sợ kia đi. Brian Bohenbe buông vạt áo choàng che khuất mặt xuống. Nàng đoán đúng lắm. Nàng cũng không phải chính thực là con gái Israel. Mà nếu không kể tuổi trẻ và sắc đẹp, thì đích thực nàng là con yêu tinh Endor. Vậy thì, hỡi bông hường mỹ lệ ở Saron, ta không phải là phường trộm cướp, ta chính là người sẵn sàng đem ngọc thạch kim cương trang điểm cho cô nàng, cho cánh tay nàng. Ta đâu phải là người nỡ lòng lột khỏi thân thể nàng những đồ trang sức đó. Rebecca đáp, nếu không ưng lấy vàng bạc của tôi, thì hỏi bác muốn điều chi? Giữa bác và tôi mọi thứ đều khác biệt. Bác là người Gia Tô giáo, tôi là con gái Do Thái. Chúng ta kết hợp với nhau thì thật trái với luật lệ của nhà chung cũng như của tôn giáo Do Thái. Lão chiến sĩ thánh chiến cười đáp, đúng thế đấy, dĩ nhiên, cưới một cô Do Thái làm vợ. Trời đất quỷ thần ơi, cô ta có là bà hoàng hậu ở Siba cũng chịu thôi. Mà này, cô gái dịu dàng xứ Dion ơi, nàng nên biết thêm rằng, giá có một ông vua cực kỳ ngoan đạo nào thuận gả cho ta, nàng công chúa ngoan đạo nhất của ông lại kèm theo cả xứ Languedoc làm của hồi môn, ta cũng không lấy cô ta làm vợ được. Ta đã có lời nguyền không được phép gắn bó với bất cứ người con gái nào, mà chỉ được có những mối tình hoa bướm như ta sẽ yêu nàng. Ta là một tu sĩ thánh chiến. Nàng hãy nhìn chiếc thánh giá, biểu hiện dòng tu thiêng liêng của ta đây. Rebecca nói, ngài còn dám nói đến dòng tu của ngài trong một trường hợp như lúc này sao? Lão tu sĩ thánh chiến đáp, nếu ta nhắc đến, thì điều đó cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng có tin gì những dấu hiệu thiêng liêng của tôn giáo cứu thế này đâu? Rebecca nói, tôi tin những điều tổ tiên tôi dạy dỗ, và nếu tín ngưỡng của tôi là sai lầm, chắc Thượng Đế cũng tha thứ. Nhưng, thưa ngài tu sĩ thánh chiến, tín ngưỡng của ngài là thế nào mà ngài dám trắng trợn nhắc đến điều ngài cho là thiêng liêng nhất ở đây? Lại nhắc đến, giữa lúc ngài sắp sửa phá bỏ lời nguyền trang nghiêm nhất của ngài ở cương vị một hiệp sĩ cũng như một người tu hành. Lão tu sĩ thánh chiến trả lời, hỡi người con gái của Sirat, nàng thuyết giáo mới trịnh trọng và hay làm sao. Nhưng, nhà tu hành Kiều Diễm ơi, những thành kiến hẹp hòi của người Do Thái đã bịt mắt nàng, nên nàng không hiểu những đặc quyền dành cho bọn tu sĩ cao cấp chúng ta. Đối với một tu sĩ thánh chiến, lấy vợ là một trọng tội thật. Nhưng những chuyện rồ dại lặt vặt khác thì ta tha hồ phạm. Chỉ cần tìm đến một tu viện nào đó thuộc dòng tu thánh chiến ở gần đây là ta sẽ dễ dàng được ân xá. Các bậc đế vương cũng không có những đặc quyền rộng rãi mà các tu sĩ thánh chiến được hưởng vì đã có công bảo vệ đền Zion. Những con người bảo vệ đền thờ thần Solomon có quyền bắt chước tính tình của thần Solomon chứ? Cô gái Do Thái nói, nếu ngài đọc kinh thánh và đọc lịch sử các thánh chỉ cốt để biểu lộ cho tính bừa bãi phóng túng của ngài, thì tội ác ấy chẳng khác gì kẻ gạn chắt chất độc từ những thứ thảo mộc tốt lành hữu ích. Nghe lời trách móc trên, mắt lão tu sĩ thánh chiến ánh lên những tia lửa dữ dội. Lão nói, Rebecca, hãy nghe đây. Từ nãy đến giờ, ta đã nói với nàng bằng những lời lẽ nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ lời nói của ta là lời nói của kẻ chiến thắng. Nàng là tù nhân ta cướp được nhờ sức chiến đấu. Theo đúng luật lệ của bất cứ một nước nào, nàng phải tuân theo ý muốn của ta. Ta sẽ không bớt quyền hạn của ta đi lấy một mảy may. Điều nàng bị ta bắt buộc mà vẫn từ chối, ta cầu khẩn nàng cũng không ưng chịu. Ta sẽ không ngại gì mà không dùng sức mạnh để đoạt lấy bằng được. Rebecca nói, khoan khoan, hãy nghe ta nói trước khi người quyết định phạm một tội lỗi ghê gớm như vậy. Nhất định, người thắng nổi sức chống cự của ta rồi. Vì Thượng Đế sinh ra đàn bà con gái vốn yếu đuối, nên đã phú cho người đàn ông quyền bao dung che chở. Nhưng hỡi tù sĩ thánh chiến, ta sẽ rêu rao hành động bất nhân của ngươi trong khắp các nước châu Âu. Ta sẽ lợi dụng lòng mê tín của bọn đồng đạo của ngươi mà đoạt lấy điều họ từ chối ta vì không thương xót. Ta sẽ nói cho mỗi đơn vị của dòng tu thánh chiến biết rằng ngươi đã phạm tội cùng một người con gái Do Thái như một kẻ theo tà đạo. Ngay những kẻ không biết run sợ khi thấy ngươi phạm tội ác cũng sẽ coi ngươi như đã làm uế tạp cây thánh giá ngươi đeo trên vai vì đã theo đuổi một người con gái Do Thái. Lão tu sĩ thánh chiến cũng biết rõ những điều nàng vừa nói là sự thực, và cứ theo đúng luật lệ của dòng tu thánh chiến thì những chuyện bậy bạ hắn đang theo đuổi sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc và cụ thể nhất, chưa kể trong một số trường hợp vì thế hắn có thể bị giáng chức nữa. Hắn nói: cô gái Do Thái ơi, nàng cũng khéo nhanh trí đấy, nàng cũng thật khôn ngoan, nhưng tiếng nàng kêu hẳn to lắm nhỉ, nên mới mong vọng được ra ngoài những tấm tường thép của tòa lâu đài này. Trong phạm vi những bức tường này, mọi lời rên rỉ, than khóc, kêu gọi công lý, mọi tiếng gào thét cầu cứu đều vô ích. Chỉ có một cách này là cứu được nàng. Rebecca ơi, hãy phục tùng số mệnh, hãy cải đạo theo tôn giáo của ta, và nàng sẽ trở thành người tình nhân yêu quý nhất của tay thương dũng mãnh nhất trong số những kẻ bảo vệ đền thánh. Khi ấy, nàng sẽ chiếm một địa vị khiến nhiều công nương Norman thua xa cả về sắc đẹp và về đời sống huy hoàng. Rebecca đáp: phục tùng số mệnh, hỡi Thượng Đế tối linh, phục tùng một số mệnh thế nào? Cải theo đạo của ngươi, một tôn giáo dung được tên mạt kiếp như ngươi là tôn giáo nào? Ngươi mà là tay thương dũng mãnh nhất của dòng tu thánh chiến, tên hiệp sĩ hèn nhát, tên tu sĩ phản bội lời thề, ta nhổ vào mặt ngươi, ta thách ngươi hại ta đấy. Thượng Đế, theo lời hứa của Abraham, ta mở ra một lối thoát cho con gái của người thoát được khỏi cái vực thẳm của sự đê tiện này. Vừa nói, nàng vừa đẩy tung cánh cửa sổ có chấn song hoa mở ra chiếc bao lơn, và thoát một cái nàng đã trèo lên đứng vắt vẻo trên mép chiếc lan can. Phía dưới chân nàng là vực sâu thăm thẳm, không có lấy một cái màng mỏng nào ngăn cách. Từ đầu đến giờ thấy nàng vẫn đứng hoàn toàn yên lặng, Boahinbe không ngờ nàng lại dám hành động liều lĩnh đến thế. Hắn không kịp ngăn can nàng, cũng không kịp giữ nàng lại. Thấy hắn định tiến lên, nàng nói ngay: tên tù sĩ thánh chiến kiêu hãnh kia, hãy đứng nguyên chỗ cũ, hoặc ngươi muốn bước lên tùy ý. Ngươi chỉ tiến thêm một bước là ta sẽ nhảy xuống vực thẳm này ngay tức khắc. Thân thể ta sẽ va vào những tảng đá trong sân lâu đài dưới kia, dập nát không còn thành hình người trước khi ngươi có thể dùng bạo lực mà làm cho ô uế. Nàng vừa nói vừa chắp hai tay vào nhau giơ lên trời, như muốn cầu xin Thượng Đế tha thứ cho linh hồn của nàng trước khi nhảy xuống tự vẫn. Lão hiệp sĩ ngần ngừ, nhưng thấy nàng khẳng khái như thế, hắn rất khâm phục và đành chịu thua, mặc dầu xưa nay chưa bao giờ hắn biết xót thương là gì. Hắn bảo nàng: thôi xuống đi, con bé liều lĩnh, thề có trời đất, có biển cả chứng giám, ta sẽ không làm gì nàng đâu. Rebecca đáp: này, hiệp sĩ, ta không tin ngươi đâu. Ta đã biết thừa đạo đức của dòng tu các ngươi thế nào rồi. Ngươi thề, nhưng lời thề ấy chỉ quan hệ đến sự còn mất của danh dự một người con gái Do Thái khốn khổ. Vậy thì chỉ cần đến tu viện gần đây, ngươi cũng sẽ dễ dàng được giải lời thề. Tên hiệp sĩ thánh chiến kêu lên giọng tin tưởng: thật là oan cho ta. Ta xin đem họ tên ra thề cùng nàng. Ta xin thề có cây thánh giá đeo trước ngực. Ta xin thề có thanh gươm đeo bên sườn. Có gù lông trên mũ của tổ tiên ta để lại. Ta sẽ không làm hại nàng bất cứ điều gì. Dầu nàng không tiếc gì thân mình thì cũng hãy vì thương cha nàng mà chớ làm thế. Ta sẵn lòng che chở cho lão, và trong tòa lâu đài này, lão rất cần một người bạn có thế lực. Rebecca nói: hỡi cô, ta biết điều đó lắm chứ. Liệu ta có dám tin lời ngươi nói chăng? Brian Boahinbe đáp: nếu ta làm điều gì khiến nàng phải phàn nàn, thì huy hiệu của ta sẽ bị treo ngược, tên tuổi ta sẽ bị ô nhục. Ta đã trà đạp lên rất nhiều luật pháp, đi ngược lại rất nhiều điều lệnh. Song Một lời ta đã hứa thì như đanh đóng cột. Rebecca nói, vậy ta cũng tin lời ngươi là thực. Nói đoạn, nàng từ trên tư thành lan can bước xuống, nhưng vẫn đứng cạnh một khe hở đục qua mảnh tường vây quanh bao lơn, giống như những lỗ châu mai. Nàng nói, ta đứng ở chỗ này, còn ngươi cứ đứng nguyên chỗ ấy. Nếu ngươi có ý định rút ngắn khoảng cách giữa ta và ngươi, dù chỉ một bước thôi, ngươi sẽ thấy đứa con gái Do Thái này thà đem linh hồn gửi cho Thượng Đế còn hơn đem danh dự hiến cho tên hiệp sĩ thánh chiến. Trong lúc Rebecca nói vậy, tiếng nàng nghe cương quyết, sang sảng và đanh thép, thật thích hợp với vẻ đẹp đặc biệt bộc lộ ra trong dáng điệu, khiến cho trong nét mặt, dáng vẻ và cử chỉ của nàng có một cái gì hình như không phải là của con người nữa. Mắt nàng nhìn vững vàng, má nàng vẫn hồng hào, cái chết khủng khiếp đang kề sát bên cạnh không đủ làm nàng e sợ. Trái lại, nàng có ý thức rằng mình làm chủ được số phận của mình và có thể tùy ý thoát khỏi sự ô nhục mà tìm lấy cái chết. Ý nghĩ đó lại khiến sắc mặt nàng thêm hồng hào và mắt nàng lóng lánh sáng hơn như chiếu ra những tia lửa. Boahinbe, con người kiêu hãnh ngang tàng ấy, thấy rằng mình chưa bao giờ được ngắm một sắc đẹp nào nồng nàn mà có mãnh lực đến như thế. Hắn bảo nàng, Rebecca, thôi, chúng ta hãy hòa hảo với nhau đi. Rebecca đáp, hòa hảo, được, nếu người muốn. Hòa hảo, nhưng cứ phải đứng cách nhau thế này mới được. Boahinbe nói, nàng không cần phải sợ hãi điều gì nữa cơ mà. Rebecca đáp, ta không sợ ngươi. Ta cảm ơn kẻ nào đã xây cái tháp canh này quá cao, đến nỗi nhìn xuống đất phải chóng mặt. Nếu người nào đã ngã xuống là phải chết. Cảm ơn hắn và cảm tạ Đức Chúa Trời của dân Israel. Ta không sợ gì ngươi. Tên hiệp sĩ nói, nàng hiểu lầm ta quá. Thế có trời đất thật là oan cho ta. Bản tính ta không phải như nàng thấy đâu. Ta không phải là kẻ sắt đá, ích kỷ và tàn nhẫn. Xưa kia, chính đàn bà đã dạy ta sự độc ác và từ đó ta lại dùng sự độc ác mà đối đãi với đàn bà. Nhưng đối với những người như nàng thì không. Rebecca, hãy nghe ta. Chưa bao giờ có nhà hiệp sĩ nào cầm thương lên ngựa mà thành tâm thờ phụng bà chúa của lòng mình bằng Berian Boahinbe này. Người đàn bà ấy là con gái của một nam tước tầm thường. Cha nàng thường huênh hoang khoe khoang sản nghiệp của mình, mặc dầu chỉ có vẻn vẹn một cái lâu đài đổ nát, một vườn nho cằn cỗi và vài dặm đất hoang trong xứ Langdeur ở Bordeaux. Thế mà nơi nào có những chiến công oanh liệt là nơi đó tên nàng được nhắc đến. Nàng còn nổi danh hơn nhiều bậc mệnh phụ có cả đất đai một quận làm của hồi môn. Thật thế. Hắn vừa đi đi lại lại trong căn phòng hẹp, vừa nói tiếp giọng sôi nổi, dường như hắn hoàn toàn quên hẳn Rebecca đang đứng trước mặt. Thật thế, bao nhiêu chiến công của ta, bao sự hiểm nguy ta đã vượt, bao lần ta đổ máu, tất cả cốt cho nàng Adelaide Montmartre, tên tuổi được lẫy lừng từ triều đình xứ Castiller cho đến triều đình xứ Byzantine. Thế mà ta được đền bù ra sao? Khi ta trở về nước, cùng với những danh vọng ta ôm ấp thiết tha và đã phải đổ bao mồ hôi và máu mới đoạt được, thì ta thấy nàng đi theo một tên hộ sĩ người xứ Gascogne rồi. Ngoài phạm vi cái trại nhỏ bé của hắn, không ai thèm biết đến tên tuổi hắn bao giờ. Ta đã thành tâm yêu nàng, nhưng nàng nuốt lời ước hẹn. Ta đã phải đau đớn trả thù cho ta, mà việc trả thù đã trở lại làm hại ngay chính ta. Từ ngày ấy, ta đã tách khỏi cuộc đời, cắt đứt mọi sự ràng buộc. Đời ta không thể còn được biết đến cuộc sống gia đình ấm cúng, không thể còn được biết đến sự an ủi của một người vợ trìu mến nữa. Khi già nua, ta không thể còn mong có một mái nhà êm ấm. Nấm mồ của ta rồi sẽ lạnh lẽo cô đơn và ta sẽ không thể có kẻ nối dõi tiếp tục mang tên dòng họ Boahinbe lâu đời này nữa. Ta đã tự nguyện đặt dưới chân bề trên của ta mọi quyền tự do hành động, quyền độc lập đặc biệt của con người. Tu sĩ thánh chiến là một tên nô lệ về mọi phương diện, chỉ không mang tên nô lệ mà thôi. Họ không được quyền có đất đai, của cải, mà chỉ sống, cử động và thở hít khí trời theo ý muốn và sở thích của một kẻ khác. Rebecca nói, hỡi ôi, một sự hy sinh tuyệt đối như thế đem lại lợi ích gì? Tên hiệp sĩ đáp, Rebecca, nó đem lại cho ta quyền được trả thù và viễn tưởng của tham vọng lớn lao. Rebecca nói, hy sinh tất cả những quyền sống loài người ôm ấp thiết tha nhất để đổi lấy một sự đền bù xấu xa như thế. Lão tu sĩ thánh chiến đáp, nàng chớ nói thế, sự trả thù là bữa tiệc của thần thánh đấy. Và như giáo sĩ dạy chúng ta, nếu thần thánh tự dành riêng điều đó cho các người, ấy là vì niềm sung sướng khi được trả thù quý báu quá đối với thế nhân tầm thường. Còn như tham vọng lớn lao, thì sức quyến rũ của nó có thể lay chuyển cả cõi tâm cực lạc của chính Thượng Đế. Hắn ngừng lại một lúc rồi tiếp. Rebecca, nàng biết thà chịu chết còn hơn mất danh dự. Nàng phải có một tâm hồn kiêu hãnh và đầy nghị lực. Nàng phải thuộc về ta. Ấy khoan, nàng chớ vội. Nàng thuộc về ta, nhưng điều đó sẽ do nàng quyết định và vui lòng ưng chịu. Nàng phải thuận tình cùng ta nuôi những ước vọng của một hoàng đế ngồi ngự trên ngai vàng. Nàng hãy nghe ta nói hết rồi sẽ trả lời. Trước khi từ chối, nàng hãy suy nghĩ cho kỹ. Đúng như lời nàng đã nói, người tu sĩ thánh chiến mất hết những quyền sống của một người trong xã hội. Mất quyền tự do hành động. Nhưng hắn ta được trở thành một phần tử, một cánh tay của một tổ chức quyền lực vô biên khiến cho ngay cả những bậc vương giả trên ngai vàng cũng phải run sợ. Cũng giống như một giọt nước mưa rơi xuống biển cả trở thành một phần không chia sẻ được của tất cả đại dương có sức mạnh vạn năng, lật nhào cả núi đá và nuốt chửng cả những hạm đội của hoàng gia. Tổ chức ấy có sức mạnh như dòng nước lũ đang cuồn cuộn dâng lên. Trong dòng tu có thế lực ấy, ta không phải chỉ là một phần tử tầm thường. Hiện nay, ta đã là một trong số những tướng lĩnh chỉ huy và có đủ hy vọng một ngày kia nắm trong tay chiếc gậy lệnh của chức vụ đại giáo trưởng. Những tên lính nghèo khổ của dòng tu thánh chiến không phải chỉ có thể đạp chân lên đỉnh đầu những vị hoàng đế mà thôi. Một tên tu sĩ tầm thường đi dép thô cũng đủ sức làm việc ấy. Còn những người trong dòng tu mặc giáp sắt như ta sẽ bước lên ngai vàng của chúng. Bao tay giáp sắt của chúng ta sẽ giằng lấy cây vương trượng mà chúng bấu chặt trong tay. Điều ta có cao vọng đạt tới thì ngay trong triều đại của đấng cứu thế dân tộc nàng hằng ngóng trông vô vọng cũng không thể ban cho những bộ tộc Do Thái lang bạt bốn phương được. Ta chỉ cần tìm một người thân thiết có tinh thần cùng ta san sẻ ước vọng đó. Người ấy ta đã tìm thấy, chính là nàng. Rebecca trả lời, người dám nói điều ấy với một người con của dân tộc ta sao? Ngươi tưởng rằng... Lão tu sĩ thánh chiến ngắt lời. Đừng viện lẽ chúng ta khác nhau về tín ngưỡng mà trả lời ta. Trong những buổi hội nghị bí mật, chúng ta coi những chuyện trẻ con ấy là những chuyện tức cười. Nàng chớ tưởng chúng ta mù quáng tin mãi những chuyện ngu si rồ dại của bọn người sáng lập ra dòng tu thánh chiến. Họ khước từ mọi thú vui của cuộc sống để tìm sung sướng trong việc tử vì đạo. Trong việc được chết vì nhịn đói, nhịn khát, vì bệnh dịch, hạch và vì lưỡi gươm của bọn man sợ. Trong khi ấy, họ cố gắng một cách vô ích bảo vệ một bãi sa mạc cằn cỗi chỉ có giá trị đối với bọn người mê tín. Dòng tu của chúng ta đã có một quan điểm táo bạo, rộng rãi hơn rồi và đã tìm ra cách đền bù xứng đáng hơn cho những hy sinh của chúng ta. Bao nhiêu đất đai thẳng cánh cò bay chúng ta có trong khắp các nước châu Âu, tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta về tài chiến trận. Nhờ tiếng tăm ấy, chúng ta đã tập hợp được trong dòng tu những tinh hoa của giới thượng võ khắp mọi nước theo gia tô giáo. Tất cả những điều ấy chính là nhằm một mục đích xưa kia bọn người ngoan đạo sáng lập ra dòng tu ít khi nghĩ tới. Những điều ấy, bọn người tinh thần yếu đuối gia nhập dòng tu vì tin theo những nguyên tắc cổ truyền cũng không thể thấy được. Và vì chúng mê tín, chúng ta đã biến chúng thành những công cụ ngoan ngoãn trong tay. Nhưng thôi, ta sẽ không vén thêm bức màn che giấu những sự bí mật của chúng ta cho nàng rõ làm gì. Nghe có tiếng tù và xúc lên kia, chắc họ đang cần ta có mặt. Hãy suy nghĩ về những điều ta vừa nói. Tạm biệt nàng, ta không xin lỗi về chuyện thô bạo ta vừa đối xử với nàng, vì nhờ có thế ta mới có dịp hiểu rõ bản chất của nàng, có dùng đá thử vàng mới hay vàng thật giả. Ta sẽ trở lại đây ngay để nói chuyện thêm với nàng. Hắn lại chui vào trong căn phòng của tháp canh và đi xuống cầu thang. Rebecca ngồi lại một mình, tưởng tượng đến cái chết kề sát bên nàng phút vừa qua. Chưa chắc nàng đã khủng khiếp hơn khi nghĩ tới những tham vọng ghê gớm của con người bạo tàn xấu xa mà nàng đã không may bị rơi vào tay hắn. Khi nàng lại bước vào trong căn phòng của tháp canh, việc đầu tiên là nàng cảm tạ Thượng Đế của Thánh Jacob vì đã che chở cho mình và cầu xin người tiếp tục độ trì cho cha con nàng. Trong lời cầu nguyện, nàng cũng có nhắc đến tên một người, ấy là tên người Gia Tô giáo bị thương mà số phận đã đặt vào trong tay bọn người khát máu, là kẻ thù không đội trời chung của chàng ta. Thật ra, nàng cũng thấy lương tâm cắn rứt, vì ngay đang lúc cầu nguyện Thượng Đế, sao lại nhớ đến một người mà số phận không thể có liên quan gì đến số phận của nàng. Một người, Nazaren, và là một kẻ thù của tôn giáo nàng tin theo. Nhưng lời cầu khẩn đã thốt ra rồi, những thành kiến hẹp hòi của dân tộc Do Thái cũng không thể xui nàng ước ao nói trái lại nữa.